Chương 236, 7 năm, chương 236, 7 năm. Nàng biết U Nguyệt tính cách, không cách nào cưỡng ép đưa nàng mang về thần ma giới, chỉ có thể căn dặn nàng hành sự cẩn thận, hy vọng nàng có thể bình an. "Biết rồi, Nguyệt Kính tỷ tỷ ngươi liền về a." U Nguyệt nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia nũng nịu. Tháng đó Kính Thần chủ thân ảnh dần dần biến mất trong rừng rậm sau, U Nguyệt ánh mắt lần nữa trở nên lạnh lùng, khóe miệng giơ lên một vệt thần bí nụ cười. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ đến, thần ma giới, cỡ nào không thú vị a, cái nào có nhân tộc giới vực chơi vui, nhất là hạ giới đâu. Sau đó, nàng sắc mặt tái nhợt nhẹ nhàng thở dài nói, tầng này thần lực chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục. Trên mặt của nàng lộ ra một tia mỏi mệt. 4. Tại Khinh Vân hoàng triều, theo bóng đêm lặng yên giáng lâm, Lý Khinh Nu trong tầm cung, bầu không khí lại cũng không bình tĩnh, mơ hồ dũng động một cỗ cường đại mà bàng bạc lực lượng. Chỉ thấy Lý Khinh Nu ngồi xếp bằng ở trên giường, quanh thân bị nồng đậm hàn băng bản nguyên chi lực chỗ vần quanh. Lực lượng kia tựa như sôi trào mãnh liệt thủy triều, mang theo khí thế một đi không trở lại, không ngừng đánh thẳng vào nàng các vị trí cơ thể gông cùm xiềng xích. Mỗi một lần xung kích đều rất giống một trận chiến đấu kịch liệt, Lý Khinh Nu cắn chặt răng, tại ở sâu trong nội tâm âm thầm cổ động, khát vọng xông phá trước mắt cảnh giới trói buộc, bước về phía tầng thứ cao hơn. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp xông phá chúa tể cảnh thời khắc mấu chốt, kia nguyên bản mãnh liệt bản nguyên chi lực lại đột nhiên im bặt mà dừng, dường như bị một đạo vô hình lại không thể phá vỡ bình chướng ngăn lại cản. Lý Khinh Nu trong lòng đột nhiên siết chặt, vẻ lo lắng trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng ở trong lòng âm thầm lo lắng, chẳng lẽ lần đột phá này liền phải thất bại trong gang tấc sao? Trong ánh mắt của nàng hiện lên một chút mất mát, nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Ngay tại Lý Khinh Nu lòng tràn đầy lo nghĩ thời điểm, Vân Mục lần nữa đem một quả tản ra thần bí quang mang sinh sôi không ngừng quả, không chút do dự đem nó chuyển vận tới Lý Khinh Nu thể nội. Kia sinh sôi không ngừng quả vừa tiến vào Lý Khinh Nu thể nội, liền phóng xuất ra một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Chỉ thấy Lý Khinh Nu quanh thân hàn băng bản nguyên chi lực lần nữa vận chuyển lại, hơn nữa so trước đó càng thêm mãnh liệt, càng thêm bàng bạc. Lực lượng kia mang theo vô kiên bất tồi khí thế, tiếp tục hướng về chúa tể cảnh khởi sướng xung kích. Theo hàn băng bản nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển, Lý Khinh Nu ánh mắt trong nháy mắt mở ra. Hai tròng mắt của nàng bên trong lóe ra hào quang sáng chói, một cỗ mãnh liệt uy áp theo trên người nàng phát ra, như là một cỗ cường đại phong bạo, cấp tốc bao phủ cả tòa đại lục. Cỗ uy áp này nhường đại lục ở bên trên các sinh linh đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có rung động. Những cái kia thực lực yếu kém sinh linh nhao nhao kính sợ cúi đầu, thân thể không tự chủ được run rẩy. Mà những cái kia thực lực khá mạnh sinh linh cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn cảm nhận được cỗ uy áp này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, ý thức được một cái mới chúa tể đã sinh ra. Chúa tể cảnh đã tới. Vân Mục ở trong lòng yên lặng nói rằng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tại bản nguyên chi lực hoàn toàn ngừng vận chuyển sau, Lý Khinh Nu đôi mắt đẹp nhu tình nhìn về phía Vân Mục, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng vui sướng. Nàng nhẹ nói, cái này sinh sôi không ngừng quả nhiên là thần quả a. Hai viên liền đã để ta đột phá tới chúa tể cảnh. Lần này, coi như tương lai ngươi không tại thời điểm, ta cũng có lòng tin tốt hơn bảo hộ ở này phương thế gian. Vân Mục cười cười, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng cương triều, nói rằng, về sau ta cũng sẽ ở, coi như rời đi, cũng là có thể tùy thời trở về. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại hứa hẹn, nhường Lý Khinh Nu cảm thấy vô cùng an tâm. Lý Khinh Nu trong nháy mắt hoảng sợ nói, bán thần cảnh coi là thật khủng bố như vậy sao? Bởi vì ta lĩnh ngộ thần cách là không gian pháp tắc a. Vân Mục cười nói, ngươi trước quen thuộc ổn định tự thân cảnh giới, sinh sôi không ngừng quả, thật là còn có rất nhiều đâu. Sau đó, Lý Khinh Nu đống nhiên nhu tình cười một tiếng, một màn này nhường Vân Mục có chút không biết thế nào. Vân Mục trong lòng nghi hoặc không thôi, Khinh Nu đây là thế nào? Là bởi vì đột phá chúa tể cảnh thật là vui sao? Vẫn là có cái gì những chuyện khác? Hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại không chờ hắn nói chuyện, Lý Khinh Nu liền hai tay lập tức ôm Vân Mục cái cổ, thâm tình hôn đi qua. Động tác của nàng đột nhiên như thế, nhưng lại như thế thâm tình. Vân Mục có chút trở tay không kịp, nhưng rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong cái này thâm tình hôn bên trong, cảm thụ được Lý Khinh Nu đối với hắn yêu thương. Sau đó, Lý Khinh Nu ôn nhu nói, "Được rồi, chúng ta muốn làm chính sự." "Chính sự?" Vân Mục khẽ miệng giơ lên một vệt thâm tình ý cười. Sau đó liền lập tức đem Lý Khinh Nu đẩy ngã, thật sâu hôn xuống. Giờ phút này, thời gian dường như đứng im, chỉ lưu bọn hắn lại ở giữa kia nồng đậm yêu thương tràn ngập trong không khí. Bọn hắn dường như đưa thân vào một cái chỉ thuộc về lẫn nhau thế giới, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này mỹ hảo thời điểm. 6 6 6 6. Cái này tràn ngập ấm áp hài lòng sinh hoạt ung dung không sai kéo dài 7 năm lâu. Tại cái này dài dằng dặc thời gian trường hà bên trong, Vân Mục cùng Lý Khinh Nu dắt tay đồng hành, hoàn toàn đi khắp Khinh Vân đại lục mỗi một cái góc. Bọn hắn từng cùng nhau leo lên cao vút trong mây sơn phòng, nguy nga sơn phòng xuyên thẳng trời cao. Khi bọn hắn đứng tại đỉnh núi, gió theo bốn phương tám hướng cuốn tới, thổi loạn sợi tóc của bọn họ, lại cũng mang đến vô tận tự do cảm giác. Bọn hắn đã từng dạo bước tại rộng lớn vô ngần thảo nguyên, kia thảo nguyên dường như một mực kéo dài đến chân trời. Gió nhẹ lướt qua, đóa hoa khẽ đung đưa, tán phát ra trận trận hương thơm, phảng phất là thiên nhiên tấu vang lên mỹ diệu chương nhạc. Bọn hắn say mê tại cái này như thơ như họa mỹ cảnh bên trong, cảm thụ được tuế nguyệt linh tĩnh cùng mỹ hảo. Bọn hắn còn qua lại các tòa phồn hoa náo nhiệt thành trấn bên trong người đến người đi, ngựa xe như nước. Hai bên đường phố cửa hàng rực rỡ muôn màu, các loại thương phẩm cái gì cần có đều có. Các thương nhân nhiệt tình kêu gọi khách hàng, bọn nhỏ trên đường phố vui cười chơi đùa, các lão nhân nhàn nhã ngồi bên đường phơi nắng. Tiếng nồng đậm khói lửa nhân gian khí tức, càng để bọn hắn cảm nhận được sinh hoạt chân thực cùng ấm áp. Trong 7 năm qua, bọn hắn cùng một chỗ kinh nghiệm tất cả to to nhỏ nhỏ các loại hạnh phúc lại chuyện có ý nghĩa. Những này mỹ hảo hồi ức, như là sáng chói sao trời, khảm nạm tại tính mạng của bọn hắn bên trong, trở thành trong lòng bọn họ chân quý nhất bảo tàng. Mà cái này 7 năm, Khinh Vân đại lục bách tính giống nhau đắm chìm trong một mảnh tường hòa trong hạnh phúc. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy đối với cuộc sống hy vọng cùng ước mơ. toàn bộ đại lục bày biện ra một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, phản phất là một cái cự hình thế ngoại đảo nguyên. Trong lúc này, Lý Khinh Nhu tại sinh sôi không ngừng quả phụ trợ hạ, cảnh giới đã bước vào tới chúa tể cảnh cao cảnh. Mà Vân Mục tại 7 năm thời gian bên trong, đem không gian pháp tắc hoàn toàn thuần thục nắm giữ. Hắn tại không gian thế giới bên trong tự do xuyên thẳng qua, bây giờ hắn đã có thể trong nháy mắt xuất hiện tại các tòa giới vực, phản phất là một đạo lấp lóe lưu tinh, hắn có thể thoải mái mà mở ra cái này đến cái khác không gian thông đạo, như là mở ra phiến phiến thần bí đại môn. Chương 237, đại đoàn tụ, chương 237, đại đoàn tụ. Mà có một lần, Vân Mục trong lòng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mong muốn theo một cái phương hướng càng không ngừng tiến hành không gian pháp tắc. Thân ảnh của hắn ở trong không gian lấp lóe không yên, tốc độ nhanh chóng để cho người ta không kịp nhìn. Đương nhiên, hắn dường như đụng phải một mảnh vô hình hàng rào, thân thể chấn động mạnh một cái, dường như bị một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt định trụ. Sau đó, một đạo vô hình thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. "Này phương vũ trụ mênh mông đã không phải ngươi chỗ vũ trụ mênh mông, về a." Đạo thanh âm này mặc dù ôn hòa, lại mang theo một loại không cách nào kháng cự uy áp, nhường Vân Mục cả kinh thất sắc. Hắn đã đạt đến bán thần cảnh, đồng thời nắm giữ lấy không gian pháp tắc chí lực, lại tại đạo thanh âm này hạ, liền một tia ý niệm chống cự đều thăng không nổi. Vân Mục trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ, hắn hít vào một hơi thật dài, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó, hắn đối với vũ trụ hàng rào cung cung kính kính chắp tay, nói rằng, tiền bối, là Vân Mục quấy rầy. Nói xong, hắn liền hướng phía thanh thương giới vực trở về. Nhưng mà, nội tâm của hắn chấn kinh nhưng thủy chung không cách nào bình phục, âm thanh kia cùng kia cô uy áp, chiếu nặng ép trong lòng của hắn. Mà tại phương này vũ trụ mênh mông hàng rào bên ngoài, một thân ảnh lặng lặng đứng lặng lấy. Hắn mặc hoàn toàn cùng này phương vũ trụ khác biệt quần áo, kia quần áo chất liệu cùng tiểu dáng, dường như đến từ khác một thế giới thần bí. Ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như ẩn chứa vô tận thần bí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn nhìn xem Vân Mục rời đi phương hướng, khóe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Có chút ý tứ a, đồng dạng là không gian pháp tắc sao?" Sau đó, hắn phát ra một tiếng cười khẽ, tiểu gia hỏa này mới nắm giữ không gian pháp tắc một tia ra lông a. Sát vách tòa này vũ trụ thật đúng là không thú vị, đứng tại đỉnh phong hai cái tiểu gia hỏa, mỗi ngày tại kiểm chế lẫn nhau, cùng nhà trời như thế, vẫn còn hưởng thụ lấy loại trạng thái này, đầu óc cũng thật sự là rất có bệnh. Nếu không phải vũ trụ mênh mông nghiêm cấm liên hệ, ta đều muốn đi qua đánh hai người này một trận. Lúc này, một đạo viên thịt giống như thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại vũ trụ hàng rào phụ cận. Trên mặt của hắn mang theo vẻ lo lắng, lớn tiếng nói: "Huynh đệ, ngươi thế nào chạy tới đây? Chị dâu thật là ra lệnh cho ta tranh thủ thời gian bảo ngươi về đi ăn cơm đâu." "Ân, không có việc gì, gặp một cái tiểu tử thú vị. Đi, trở về đi uống rượu, sát vách vũ trụ mênh mông, thật đúng là quá không thú vị." Đạo thân ảnh kia khoát tay áo, dường như vừa rồi mọi thứ đều chỉ là một trận không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. 7 năm sau, thần ma giới phong vân đột biến. Áo bào đen thần chủ vào hôm nay hạ lệnh hoàn toàn toàn diện hướng nhân tộc khai chiến. Vĩnh Dạ Vương tọa phía trên, bốn vị thần chủ mặt sắc mặt nghiêm trọng, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Người áo đen cau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu cùng quyết tuyệt, hắn trầm giọng mở miệng nói: "Nguyệt Tính, U Nguyệt Bản Nguyên, khôi phục mấy thành?" "Năm thành." Nguyệt Tính trả lời, thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc. "Ân, vậy thì tốt rồi, năm thành bản nguyên chi lực thời gian thần chủ, chúng ta liền có thể yên tâm." Người áo đen nhẹ gật đầu. Sau đó, áo bào xám thần chủ hướng phía áo bào đen thần chủ nói rằng: "Hắc Nguyên, chân tướng thật là như vậy sao?" Thanh âm của hắn bên trong mang theo một vẻ hoài nghi cùng lo lắng. Ba vị thần chủ lần nữa đồng thời nhìn về phía Hắc Uyên thần chủ. Bọn họ cũng đều biết, cuộc chiến tranh này thắng bại, quan hệ tới toàn bộ thần ma giới vận mệnh. Mặc dù ta hy vọng là giả, nhưng chỉ có thể thông qua trận này vạn cổ đến nay cuối cùng chi chiến, đến nghiệm chứng a. Hắc Uyên thần chủ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc. Trận chiến tranh này, không cần đánh lâu dài, đợt thứ nhất thế công trực tiếp đối nhân tộc toàn giới vực đồng thời tiến công, sau đó sau 3 ngày, chúng ta đồng thời tiến về vạn siêu giới vực, liền nhìn vạn siêu giới vực sẽ có bài tẩy gì a. Áo bào đen thần chủ quả quyết ra lệnh. Mà vạn hướng giới vực, trong thư viện, viện trưởng tâm thần bỗng nhiên không giải thích được hoảng loạn lên. Một loại dự cảm bất tường như là một đoàn mây đen bao phủ trong lòng của hắn. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, cái này vạn cổ đến nay cân bằng hoàn toàn chuẩn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Sau đó, viện trưởng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại vạn siêu giới vực khu vực trung tâm. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, trong nháy mắt vang vọng cả tòa vạn siêu giới vực. Nhân ma kết thúc chi chiến, lập tức giáng lâm, chư vị, vì nhân tộc, chuẩn bị khai chiến. Cùng thời khắc đó, cả tòa vạn siêu giới vực lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Chấn kinh âm thanh, tiếng thét chói tai nối liền không dứt. Vô số bách tính bắt đầu thất hồn lạc phết lên, bọn hắn vốn là sinh hoạt đến vô cùng gian khổ, vì cái gì tại bọn hắn thế hệ này lại gặp phải cái này vạn cổ đến nay kết thúc chi chiến? Bọn nhỏ hoảng sợ trốn ở phụ mẫu sau lưng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Nhóm đàn bà con gái khóc, các nàng tiếng khóc phảng phất là đối vận mệnh lên án. Các nam nhân thì nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn biết, bọn hắn nhất định phải vì gia viên của mình cùng người thân mà chiến. Theo thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, với ánh nắng đầu tiên mới vừa vặn tung xuống, ngay sau đó trong nháy mắt bị vô tận màu đen thủy triều che giấu. Ma tộc đợt thứ nhất tổng tiến công tới. Trong thư viện, viện trưởng cùng 7 vị tiên sinh đồng thời đứng tại thư viện chi đỉnh, nhìn qua cái này mây đen tiếp cận một màn. Sắc mặt của viện trưởng âm trầm đến đáng sợ, hắn mở miệng nói: "Quả nhiên tới, bọn hắn chung quy là không chịu nổi cái này vạn cổ tịch mịch a." Thanh âm của hắn bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ cùng bi ai, hắn biết trận chiến tranh này sẽ cho nhân tộc mang đến tai họa thật lớn. Lúc này, thất tiên sinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở miệng nói: "Viện trưởng, ngài nói là có ý gì a?" Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng không hiểu, hắn không rõ viện trưởng lời nói đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa. Sau đó, viện trưởng cười cười, chúng sinh đều là hai người bàn cờ, ma tộc mấy vị kia có thể là sống quá không thú vị, muốn hoàn toàn điên cuồng một lần a. Nhưng cái này đám người hủy diệt lời nói, đứng tại vũ trụ trên trời cao hai vị kia sẽ là cảm tưởng gì đâu? Mà bảy vị tiên sinh toàn bộ không hiểu ra sao, căn bản không biết rõ viện trưởng nói đến cùng là ý gì. Mà đại tiên sinh Lý Thái Hư giờ phút này hoàn toàn dừng lại tại Thánh Kinh đỉnh phong, khoảng cách bán thần cảnh chỉ kém lấy một tia, có thể bởi vì nói tan nát con tim cuối cùng là lại cũng không trở về được. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Hắn biết võ đạo của mình con đường đã đi đến cuối con đường. Mà cùng thời khắc đó, Khinh Vân đại lục, Luyện Ngục đế cung, giờ phút này Vân Mục, Lý Khinh Nhu, Ma Ảnh, Mạnh Bà, Cự Thực, Diệp Lưu Ly, Thái Thượng Hoàng Lý Ngự Uyên, Tô Văn Nguyệt, Tô Cửu Hoàng, Quách Tiền Đa chờ một đám Khinh Vân đại lục tất cả bát cảnh phía trên đỉnh phong đại năng hội tụ ở đế cung bên trong. Đế cung nội răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Tất cả đều đắm chìm trong hoan thanh tiếu ngữ bên trong, chén rượu tiếng va chạm, nói chuyện phiếm vui cười âm thanh nối liền không dứt. Vân Mục cùng Lý Khinh Nhu nhìn nhau cười một tiếng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Bởi vì dạng này đại đoàn tập hợp một chỗ ăn cơm uống rượu, là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Mà những người còn lại tâm tình vào giờ khắc này càng là đầy cõi lòng vui vẻ, giờ phút này, bất luận thân phận địa vị, bất luận tất cả, chỉ vì vui vẻ. Tất cả mọi người đem võ đạo của mình chi lực nhau nhau áp chế lên, nhường chính choáng hoàn toàn tràn ngập tại toàn bộ đế cung bên trong. Chương 238, kết thúc chi chiến tiến đến, chương 238, kết thúc chi chiến tiến đến. Theo tiểu kình trùng kích vào, ngay cả luôn luôn ổn trọng Ma Ảnh, giờ phút này lời nói ở giữa đều mang một loại đại trượng phu liền nên xông xáo tứ phương khí thế. Hắn đỏ lên mặt, lớn tiếng nói, đại trượng phu sinh giữa thiên địa, nên xông xáo tứ phương. Thanh âm của hắn trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đế cung. Hắn lời nói này càng đem cả đám chọc cho phình bụng cười to. Nhưng Ma Ảnh giờ phút này tựa như là nghe không được đám người tiếng cười to, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, tiếp tục cao giọng xé bảy xé tám. Lý Khinh Nu gian tại Vân Mục bên hai, che miệng cười nói, Ma Ảnh trước kia thật không có dạng này qua sao? Đây cũng quá khôi hài đi. Vân Mục lập tức vừa cười vừa nói, xác thực, và hôm nay, Ma Ảnh hoàn toàn phá vỡ ta đối với hắn nhận biết. Sau đó lại là một hồi cười ha ha. Mà Quách Tiền Đa giờ phút này tiểu kình càng lớn, bởi vì chỉ có hắn một người hoàn toàn không có một tia võ đạo cảnh giới. Hắn vặn vẹo kia thân thể cao lớn bỗng nhiên đứng lên bắt đầu nhảy nhảy dựng lên, hắn vũ bộ vụng về mà bật cười, hoàn toàn si mê với chính mình dáng múa bên trong, không thể tự kiềm chế. Đám người đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó chấn thiên cười to tiếng điếc tai nhức óc, tiếng cười kia phảng phất muốn đem toàn bộ đế cung đều là tung. Lúc này Cự Thực giống nhau tràn đầy phấn khởi đứng dậy, thỏa thích vũ động chính mình kia thân thể cao lớn, bắt đầu qua lại nhảy nhót tùy ý loạn vũ. Cái kia nguyên bản liền to con thân hình vặn vẹo đến cực kỳ khoa trương, mỗi một cái động tác đều tràn đầy ngây thơ, rất giống một cái vụng về lại đáng yêu cự nhân đang tiến hành một trận đặc biệt biểu diễn. Cử động của hắn trong nháy mắt đem vui sướng bầu không khí tô đậm tới cực hạn, đám người tiếng cười, tiếng hoan hô liên tục không ngừng, toàn bộ đế cung đều đắm chìm trong một mảnh vui thích trong hải dương, dường như thế gian tất cả phiền não đều bị cái này vui sướng không khí chỗ xua tan. Nhưng mà, ngay tại cái này vui thích không khí đạt đến đỉnh điểm thời điểm, biến cố nảy sinh. Khinh Vân lớn trên đất liền không dường như bị một cái vô hình cự thủ trong nháy mắt vỡ ra đến, từng đạo cự hình lỗ hổng như là giữ tận vết thương, tại trên trời cao lan tràn ra. Những này lỗ hổng tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, ngay sau đó, bốn vị ma đế, mấy trăm vị ma hoàng xuất lĩnh lấy vô tận ma triều, như là mãnh liệt màu đen hồng lưu đồng dạng, trực tiếp tràn vào tiến đến. Kia cố vô tận ma huy, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng khí tức hủy diệt, quét sạch toàn bộ đại lục. Ma triều những nơi đi qua, bầu trời trở nên đen kịt một màu, dường như tận thế lại sắp tới. Luyện Ngục Hoàng triều đế cung bên trong đám người, ngoại trừ Quách Tiền Đa bởi vì thật uống đến say mềm, không có chút nào phát giác bên ngoài, những người còn lại nhao nhao cảm nhận được cái này cố cường đại ma huy. Nhưng tất cả mọi người biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, trên mặt không có chút nào bối rối, dường như cái gì đều chưa hề xảy ra, vẫn như cũ đắm chìm trong cái này vui sướng tiệc rượu bên trong. Bởi vì mọi người đều biết, Khinh Vân đại lục chân chính chúa tể, Vân Mục, giờ phút này liền tại phương này đại lục. Chỉ cần Vân Mục tại, bọn hắn liền có đầy đủ cảm giác an toàn. Vân Mục thì là khinh thường cười cười, nụ cười kia bên trong để lộ ra một tia khinh miệt, sau đó, hắn ánh mắt lạnh lẽo, kia ánh mắt lạnh như băng dường như có thể đồng kết toàn bộ thế giới. Một cỗ cường đại không gian pháp tắc chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra, trong nháy mắt đem vô tận ma triều bao phủ trong đó. Chỉ thấy kia ma triều trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Thì ra, Vân Mục đã trong nháy mắt đem bọn hắn chuyển đưa đến vực ngoại. Ngay sau đó, tại không gian pháp tắc kinh khủng uy áp hạ, những cái kia ma tộc nhao nhao bạo thể mà chết, hóa thành từng đám huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Bọn hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình lại đột nhiên chuyển rời đến vực ngoại, sau đó tại mãnh liệt này uy áp hạ bạo thể mà chết. Bọn hắn thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cũng còn đắm chìm trong sợ hãi cùng nghi hoặc bên trong. Theo trận này vô cùng náo nhiệt tiệc rượu hoàn toàn kết thúc, thời gian đã đến đêm khuya. Toàn bộ đế cung lâm vào một mảnh linh tĩnh bên trong, tất cả mọi người men say hun hun đã ngủ say. Nhưng mà, Vân Mục ánh mắt nhưng trong nháy mắt sáng lên. Lúc này, Lý Khinh Nhu trong mắt tràn đầy nhu tình, nàng nhẹ nhàng đi tới Vân Mục bên người, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ngươi muốn đi sao?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không bỏ cùng lo lắng, dường như mỗi một chữ đều bao hàm lấy nàng đối Vân Mục thâm tình. Vân Mục thâm tình nhìn xem Lý Khinh Nhu, chậm rãi hồi đáp, "Đúng vậy à, dù sao vạn siêu giới vực luân hãm sau, chính là cả tòa nhân tộc diệt vong. Ta sẽ bảo đảm an nguy của mình, hơn nữa, ta luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy đâu. Ta muốn đi vạn hướng giới vực đi chứng thực ta ý nghĩ." Trong ánh mắt của hắn dường như đang suy tư trận chiến tranh này phía sau ẩn giấu to lớn động cơ. Lý Khinh Nhu có chút nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nói là?" Vân Mục nói lần nữa, "Ta cũng không rõ lắm, loại tình huống này rất không thích hợp." Sau đó, hắn thâm tình nắm chặt Lý Khinh Nhu tay, nói rằng, "Hảo hảo ở tại nhà chờ ta, Khinh Nhu." "Ân, ta sẽ một mực chờ ngươi, Vân Mục." Lý Khinh Nu nhẹ nói, trong mắt của nàng lóe ra lệ quang, nhưng nàng vẫn là cố nén nước mắt, lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, Vân Mục đối với Lý Khinh Nu thật sâu một hôn, kia hôn bên trong đã bao hàm hắn đối Lý Khinh Nu vô tận yêu thương cùng không bỏ. Dường như cái hôn này có thể đem hắn tất cả tình cảm đều truyền lại cho Lý Khinh Nu. Sau đó, hắn liền biến mất ở Khinh Vân Đại Lục, Lý Khinh Nu nhìn qua hắn biến mất phương hướng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng. Mà lúc này, ngoại trừ Quách Tiền Đa chân chính ngủ mê không tỉnh bên ngoài, tất cả mọi người lần lượt đứng dậy, ánh mắt dần dần sáng tỏ. Bọn hắn nhìn xem Vân Mục biến mất phương hướng, nhao nhao nhìn lại. Mà Bạch Vô Trần, Lâm Khuynh Nguyệt, Triệu Vô Địch ba người thì là tại Vạn Siêu Giới vực báo đoàn sưởi ấm. Bọn hắn lẫn nhau bảo hộ, tại trận này nhân ma kết thúc chi chiến bên trong, không ngừng mà chém giết. Mỗi một lần chiến đấu đều tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến, trên người của bọn hắn hiện đầy vết thương, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn. Nhưng ánh mắt của bọn hắn lại như cũ kiên định. Tại cái này chiến tranh tàn khốc bên trong, bọn hắn tại đối mặt cường đại ma tộc trong địch nhân không ngừng mà đột phá bản thân, tăng lên thực lực của mình. Bọn hắn biết, chỉ có trở nên càng thêm cường đại, mới có thể trong cuộc chiến tranh này sống sót, mới có thể vì nhân tộc tôn nghiêm cùng tương lai mà chiến. Theo thời gian trôi qua, sau 3 ngày, bốn vị ma tộc thần chủ xuất thần ma giới làm đến nơi đến chốn. Trang diện kia, như là ngày tận thế tới đồng dạng, để cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trên bầu trời mây đen dày đặc, ma uy tứ ngược, dường như toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bao phủ. Ma viện trưởng lúc này quát to, "Đạo hữu, kết thúc chi chiến đã giáng lâm, đều đi ra a." Thanh âm của hắn trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Vạn Siêu giới vực, phản phất tại tỉnh lại tất cả ngủ say lực lượng. Trong nháy mắt, hai đạo bán thần cảnh uy áp thân ảnh xuất hiện. Một màn này lại làm cho Lý Thái Hư khiếp sợ không thôi, hắn thầm nghĩ trong lòng, không phải chỉ có một vị sao? 6. 6. Cuối cùng, độc giả thật to nhóm, cầu sóng ngũ tinh khen ngợi. Van cầu, chương 239 tỷ muội chúng ta tâm sự a, chương 239 tỷ muội chúng ta tâm sự a. Sau đó, hắn nhìn về phía viện trưởng, trong mắt tràn đầy thất lạc cùng bất đắc dĩ, "Viện trưởng, thẳng đến cuối cùng, nguyên lai ngài đều không có tín nhiệm qua Thái Hư sao? Cũng đối, người như ta, như thế nào lại để cho ngươi chân chính tín nhiệm đâu?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự giễu cùng bi ai, hắn biết, đạo tâm của mình đã phá thoái, cũng không còn cách nào trở lại lúc ban đầu. Sau đó, viện trưởng đối với áo bào đen thần chủ mở miệng nói, "Hắc Uyên, ngươi thật quyết định xong chưa?" Thế nhưng là không có đường lui. Viện trưởng trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn biết, trận chiến tranh này một khi bắt đầu, liền không còn cách nào quay đầu. Trận chiến tranh này sẽ cho nhân tộc cùng ma tộc mang đến thương vong to lớn cùng tổn thất, vô số sinh mệnh sẽ tại trong cuộc chiến tranh này tan biến. Chỉ gặp Hắc Uyên vẫy tay một cái, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt trên bầu trời cuộn cuộn. Chúng ta sống thời gian đủ dài loại này tuyên cổ bất biến cách cục, đã sớm hẳn là phá vỡ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, phảng phất đã quyết định quyết tâm, muốn đem trận chiến tranh này tiến hành tới cùng. Mà giờ khắc này, Vạn Siêu giới vực năm vị đỉnh phong quốc chủ thân ảnh, còn có vô tận thánh cảnh thân ảnh nhao nhao đã tới. Bọn hắn là nhân tộc tôn nghiêm cùng tương lai, không tiếc bất cứ giá nào. Bọn hắn biết rõ cuộc chiến tranh này tầm quan trọng, cũng minh bạch chính mình gánh vác trách nhiệm. Mà ma tộc bốn vị thần chủ hậu phương đồng dạng đã đứng đầy lít nha lít nhít ma thánh, trên người của bọn hắn tản ra một cỗ cường đại ma uy, để cho người ta không rét mà run. Theo Hắc Uyên thần chủ ra lệnh một tiếng, kết thúc chi chiến, mở ra. Một trận đại chiến kinh thiên động địa trong nháy mắt bộc phát. Cái kia chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa vô tận, cả tòa Vạn Siêu giới vực trở thành một tòa tu la trận. Thi hải khắp nơi trên đất là vô tận nhân tộc cùng ma tộc thi thể, cực kỳ thảm thiết. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, phảng phất là một bài tử vong chương nhạc. Thần chủ bọn họ cùng nhân tộc đỉnh phong ba vị bán thần cảnh vẫn như cũ tiếp tục chém giết lấy, khó bỏ khó phân. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều phảng phất có thể xé rách không gian, mỗi một lần va chạm đều phảng phất có thể dẫn phát một trận địa chấn. Trận chiến tranh này đã đến giai đoạn gay cấn, ai cũng không biết cuối cùng thắng bại sẽ như thế nào. Song phương đều tại dốc hết toàn lực vì mình tín nhiệm mà chiến. Mà Vân Mục giờ phút này cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên trong chiến trường, nội tâm loại ý nghĩ kia càng ngày càng kiên định. Hắn cảm thấy trận này kết thúc chi chiến tuyệt đối không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời đến cùng không đúng chỗ nào. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo nghĩ cùng lo lắng, hắn biết trận chiến tranh này phía sau nhất định ẩn giấu đi một cái cự đại âm mưu. Hắn cẩn thận quan sát đến trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối, nhưng thủy chung không có đầu mối. Mà tại Thanh Thương giới vực, ngay tại một mảnh tường hòa thời điểm, bầu trời trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ trực kích đại lục tất cả thánh linh uy áp cảm giác trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người không ngừng run rẩy. Cái kia uy áp như là trọng sơn bình thường, đặt ở trái tim của mỗi người, để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi cùng kiềm chế. Khinh Vân đại lục tất cả cường giả tại thời khắc này nhao nhao tề tụ tại trên không, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi. Mà để Lý Khinh Nu bọn người tuyệt vọng là, vừa mới cỗ uy áp kia, chỉ là trong đó một vị ma tộc thánh cảnh uy áp. Mà sau đó, lại xuất hiện 15 vị đồng dạng ma thánh cảnh uy áp. Một màn này càng làm cho Khinh Vân đại lục các cường giả nhao nhao mắt trợn tròn, trong lòng bọn họ thầm nghĩ, đây là có chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường đại ma tộc? Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, không rõ tại sao phải có như thế nhiều ma tộc đột nhiên xuất hiện ở đây. Mà Lý Khinh Nu thì là nghĩ đến, Vân Mục, ngươi tại thượng giới chính là cùng loại tồn tại này một đường chém giết đến nay sao? Mà càng rung động một màn xuất hiện, chỉ gặp có một đạo thân ảnh áo trắng, như là tiên tử hạ phàm bình thường, đi tại 16 vị ma thánh phía trước. Mà 16 vị ma thánh nhao nhao đối với nó lộ ra tôn kính thần sắc. Một màn này triệt để lật đổ Lý Khinh Nu cả đám nhận biết, trong lòng bọn họ thầm nghĩ, trước mắt vị này ma tộc nữ tử sẽ là cái gì tồn tại kinh khủng. Mà lúc này, Vân Mục tại Vạn Triều giới vực cảm giác được tình huống này, liền làm tức chuẩn bị trở về. Tâm hắn gấp như lửa đốt, lo lắng Khinh Vân đại lục can nguy, lo lắng Lý Khinh Nhu đám người an toàn. Mà lúc này, tại Khinh Vân Đại Lục nữ tử áo trắng lại đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi không cần trở về, là ta, yên tâm đi, ta sẽ không động tòa này thời không bất kỳ một người nào, ta chính là tới xem một chút, thôi." Đạo thanh âm này thông qua thời gian pháp tắc lực lượng, giờ phút này rõ ràng truyền đạt tại Vân Mục trong tai. Mà Vân Mục nghe chút, liền biết đây là một đạo thanh âm quen thuộc. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, U Nguyệt quả nhiên còn sống. Một cỗ kinh hỉ cùng vui mừng cảm xúc xông lên đầu. Sau đó, một thanh âm theo không gian pháp tắc chi lực tại cả tòa Khinh Vân Đại Lục trên không vang vọng. "Tốt, ta tin ngươi." Thanh âm kia tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm, phảng phất tại nói cho U Nguyệt, cũng tại nói cho Khinh Vân Đại Lục tất cả mọi người, hắn tin tưởng U Nguyệt sẽ không tổn thương nơi này bất luận kẻ nào. Mà đạo thanh âm này vang vọng đằng sau, trong nháy mắt để Khinh Vân Đại Lục các cường giả nhao nhao an tâm lại. Bọn hắn giờ phút này biết bọn hắn chúa tể là cùng trước mắt vị này mạnh đến đáng sợ ma tộc nữ tử là nhận biết. Có Vân Mục tín nhiệm, bọn hắn phảng phất ăn một viên thuốc an thần, sợ hãi trong lòng cùng lo lắng cũng giảm bớt rất nhiều. Mà U Nguyệt giờ phút này nhìn về phía trước nhất đạo thân này lấy đế bào thân ảnh, mở miệng cười nói: "Ngươi chính là Vân Mục thê tử đi." Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng thân mật, phảng phất đối với Lý Khinh Nhu tràn đầy hứng thú. Lý Khinh Nhu sững sờ, lập tức biết người trước mắt là ai, ma tộc thần chủ U Nguyệt. Nàng lập tức mở miệng nói: "Là ta, U Nguyệt thần chủ." Trong thanh âm của nàng tràn đầy cảm kích, nàng biết U Nguyệt là Vân Mục ân nhân cứu mạng, phần này đại ân, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Trong lòng nàng, U Nguyệt không chỉ có là một vị cường đại ma tộc tồn tại, càng là ân nhân của bọn hắn. Lúc này, U Nguyệt cảm thấy chấn kinh, sau đó nói ra: "Ngươi là thế nào biết đến?" Trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc, nàng không rõ Lý Khinh Nhu là như thế nào nhận ra nàng. "Phu quân từng cùng ta nhắc qua ngươi, ngươi là phu quân ân nhân cứu mạng, phần này đại ân, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không quên." Lý Khinh Nhu nói ra, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chân thành cùng cảm kích. Lúc này, U Nguyệt ý cười càng thêm hơn, sau đó đối với ma tộc đại quân ra lệnh: "Tìm địa phương đóng quân đi, không nên thương tổn đại lục này bất kỳ một người nào." Trong thanh âm của nàng tràn đầy uy nghiêm, để cho người ta không dám chống lại. "Là, thần chủ đại nhân." Tất cả ma tộc cùng kêu lên đáp, trong thanh âm của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng phục tùng. Bọn hắn lập tức dựa theo U Nguyệt mệnh lệnh, tìm kiếm nơi thích hợp đóng trại, không còn đối với Khinh Vân Đại Lục bách tính tạo thành uy hiếp. Sau một khắc, U Nguyệt đã xuất hiện tại Lý Khinh Nhu trước người, nói ra: "Tỷ muội, chúng ta tâm sự đi." Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia hữu hảo cùng nhiệt tình. Chương 240 Thần Vương cùng Ma Thần buông xuống vạn hướng giới vực, chương 240 Thần Vương cùng Ma Thần buông xuống vạn hướng giới vực. Lý Khinh Nhu tức thì cười nói: "Tốt lắm, U Nguyệt tỷ tỷ." Sau đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiến về trong đế cung. Thân ảnh của các nàng dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt, chỉ để lại một đám Khinh Vân Đại Lục cường giả đỉnh cao bọn họ, giờ phút này có chút không biết làm sao, còn tại chấn kinh, vừa mới đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, làm sao lại đột nhiên, bệ hạ cùng ma tộc vị đại nhân vật này liền xương tỉ muội. Đây cũng quá. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, bọn hắn không rõ, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn biết, Khinh Vân Đại Lục an toàn. Tại đế cung Na Sa Hoa mà tĩnh mịch trong cung điện, U Nguyệt cùng Lý Khinh Nhu ngồi đối diện nhau, vui sướng vui vẻ tâm tình đứng lên. Lý Khinh Nhu đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, nàng có chút nghiêng thân, mang theo vẻ mong đợi, hướng U Nguyệt hỏi đến ma tộc chuyện hay việc lạ. "U Nguyệt tỷ tỷ, nhanh cùng ta nói một chút, các ngươi ma tộc có thể có cái gì đặc biệt có thú sự tình?" U Nguyệt nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười mê người, sinh động như thật giản thuật, thỉnh thoảng còn mở nhỏ cho đùa, hài hước lời nói chọc cho Lý Khinh Nhu khanh khách cười không ngừng, tiếng cười tại trong cung điện quen quần. Các nàng khi thì vì một kiện chuyện lý thú cười đến ngửa tới ngửa lui, khi thì lại là cái nào đó khắc sâu chủ đề lâm vào trầm tư, hai người nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra suy tư quan mang. Mà lúc này vạn siêu giới vực, tựa như một mảnh bị chiến hỏa tẩy lễ luyện ngục. Bốn vị ma tộc thần chủ cùng ba vị bán thần cảnh cường giả nhân tộc triển khai liều chết chi chiến. Chiến đấu dị thường kịch liệt, lấy bọn hắn làm trung tâm, chung quanh thiên băng địa liệt. Đại địa phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý xé rách, từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh răng khắp nơi, phảng phất là đại địa thống khổ vết thương. Trên bầu trời sấm sét vang dội, từng đạo tráng kiện thiểm điện như dao long xuyên thẳng qua, tiếng sấm tiếng vang triệt mây xanh, phảng phất thế giới tận thế tiến đến. Cuồng phong gào thét lấy quét sạch mà qua, mang theo bén nhọn tiếng rít, đem phá toái nham thạch cùng bụi đất cuốn lên không trung, tạo thành một mảnh che khuất bầu trời bụi mù. Ngay tại cái này khẩn trương đến làm cho người hít thở không thông thời khắc, vạn hướng giới vực thiên khung phảng phất bị một thanh vô hình cự kiếm chặt đứt, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Sau đó, một đạo thân ảnh áo xanh như là sao chổi trong nháy mắt xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Cái kia áo xanh bay phất phới, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Ngay sau đó, một cỗ khủng bố đến cực hạn ma tộc uy áp đồng thời xuất hiện, như là mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Cỗ uy áp này như là thực chất bình thường, chỗ đến, không khí đều phảng phất bị đọc lại, để tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách. Đám người chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị một tòa núi lớn đè ép, không thể động đậy. "Tham kiến ma thần." Hắc Nguyên bốn vị thần chủ đồng thời quỳ một chân trên đất, động tác của bọn hắn đều nhịp, cung kính mở miệng nói, thanh âm chỉnh tề mà vang dội, phảng phất là từ sâu trong linh hồn phát ra kính sợ thanh âm. Mà tại nhân tộc bên này, lấy viện trưởng cầm đầu ba người cũng đồng thời cung kính nói ra, "Tham kiến thần vương." Nhưng cái này bảy đạo thân ảnh đến nội tâm lại đồng thời rung động đến đỉnh điểm, bọn hắn trước đó suy đoán, quả nhiên là thật. Lúc này, Thanh Y thần vương ánh mắt lạnh lùng, tựa như đêm lạnh bên trong tinh thần, tản ra băng lãnh quang mang. Hắn khẽ ngẩng đầu, dáng người thẳng tắp, tựa như một tòa núi cao nguy nga, mở miệng nói: "Các ngươi ma tộc, lan ra vạn hướng giới vực. Nơi này không phải là các ngươi dương ai địa phương." Thanh âm của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất là giữa thiên địa pháp lệnh, để cho người ta không dám chống lại. Ma thần nhìn về phía Thanh Y Liễu thần vương, trong ánh mắt nhiều tia nụ cười quỷ dị, nụ cười kia phảng phất ẩn giấu đi vô tận âm u. Hai tay của hắn ôm ngực, âm dương quái khí nói ra, các ngươi nhân tộc sợ sao? Làm sao? Chỉ bằng các ngươi, cũng dám ở trước mặt ta lớn lối như thế? Thanh Y Dị Thần Vương chấn động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ấm lãnh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lao ma đầu này, lại đua thật. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận này cơ hồ muốn đem lý trí của hắn thôn phệ. Sau đó, ma thần mở miệng lần nữa, thanh âm trầm thấp, phảng phất là từ trong vực sâu hắc ám truyền đến ma thần nói nhỏ. Trong vũ trụ mênh mông này, chỉ có một vị đứng ở trên đỉnh liền có thể. Cho nên, ngươi liền đi chết đi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ điên cuồng, phảng phất đã thấy chính mình xưng bá vũ trụ, để vạn vật đều dưới chân hắn run rẩy chẳng cảnh. Lúc này Thanh Ý Dị Thần Vương cười, cười đến như vậy khinh thường. Khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, phảng phất ma thần chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng, thanh âm tràn đầy tự tin và bá khí, ngươi chẳng lẽ quên cái này trên vạn năm ngươi thế nhưng là một mực bị ta áp chế? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ liền có thể chiến thắng ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ thất bại. Sau đó, Thông Thiên Thần Vương cảnh uy áp quét sạch vạn hướng giới vực. Cố uy áp kia như là vô hình phong bạo, chỗ đến, vạn vật đều là chi run rẩy. Đại địa tại cố uy áp này bên dưới run rẩy, phảng phất là tại kính sợ thần vương lực lượng. Trong vòng trời mây đen bị cố uy áp này thổi tan, lộ ra xanh thẳm bầu trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại hưng phấn mà hô hào. Thần vương, là thần vương trở về. Nhân tộc được cứu rồi. Thanh âm của bọn hắn tràn đầy hy vọng cùng vui sướng, phảng phất thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Mà cùng thời khắc đó, Mặc Y Ma thần thần cảnh uy áp đồng dạng quét sạch cả tòa vạn hướng giới vực. Hai cố cường đại uy áp ở trong không khí kịch liệt va chạm, phát ra trận trận tiếng oanh minh, phảng phất là giữa thiên địa gầm thét. Tiếng oanh minh kia đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách, không gian tại cố này va chạm bên dưới vặn vẹo biến hình, phảng phất là bị một cái bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn. Sau đó, hai đạo thần cảnh thân ảnh đồng thời đối với sau lưng ma tộc thần chủ bọn họ cùng nhân tộc bán thần cảnh đại năng mở miệng, thanh âm của bọn hắn phảng phất là từ sâu trong linh hồn phát ra trung chiến tuyên ngôn. Đi vực ngoại, triệt để kết thúc nhân tộc, ma tộc. Trận chiến này sẽ quyết định hai tộc chúng ta tương lai, sinh tử tồn vong, ở đây nhất cử. Sau đó, chín bóng người đồng thời biến mất tại vạn hướng giới vực bên ngoài, xông về chỗ sâu nhất lỗ đen vũ trụ. Thân ảnh của bọn hắn như là sao chổi xẹt qua chân trời, từng đạo hào quang chói sáng xẹt qua vũ trụ tối tăm, phảng phất là bọn hắn lưu lại chiến đấu vết tích. Một trận không chết không thôi quyết chiến triệt để khai hỏa, lỗ đen vũ trụ chỗ sâu phảng phất trở thành bọn hắn chiến trường, tràn ngập vô hạn khủng bố khí tức, phảng phất là bóng ma tử vong đang lặng lẽ bao phủ. Ma Vân Mục vận dụng không gian pháp tắc chi lực, tại cực kỳ xa xôi một chỗ tinh hệ nhìn chăm chú lên cái này kinh thế chi chiến. Lông mày của hắn khóa chặt trong lòng càng không ngừng suy tư, hắn nghĩ tới hàng rào kia bên ngoài đạo thân ảnh kia mang tới uy áp, thậm chí đều vượt xa quá nhân tộc này thần vương cùng ma tộc ma thần uy áp. Thật sự là quá kinh khủng. Ta vốn cho rằng phương này vũ trụ mênh mông chính là vũ trụ toàn cảnh, nhưng này đạo vũ trụ hàng rào bên ngoài thân ảnh, lần nữa cọ rửa ta nhận biết. Chương 241 U Nguyệt cùng Hắc Uyên bí mật đối thoại, chương 241 U Nguyệt cùng Hắc Uyên bí mật đối thoại. Vân Mục tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy rung động cùng mê mang. Mà tại sâu trong vũ trụ lỗ đen bên trong, Thanh Y thần vương cùng ma tộc ma thần giờ phút này bắt đầu không lưu tay nữa. Trên vạn năm kiềm chế để bọn hắn đều cảm thấy phiền chán, trong ánh mắt của bọn hắn đều để lộ ra một loại quyết tuyệt. Bọn hắn đều muốn triệt để đánh giết đối phương, trở thành tòa vũ trụ này duy nhất thần, đứng tại đó chí cao vô thượng đỉnh phong, quan sát toàn bộ vũ trụ. Thân ảnh của bọn hắn tại trong lỗ đen lấp lóe, như là hai đạo như lưu tinh đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc, năng lượng ba động cường đại hướng bốn phía khuếch tán. Cái kia năng lượng ba động như là thực chất bình thường, chỗ đến, trong lỗ đen vật chất đều bị trong nháy mắt phá hủy, hóa thành hư không. Bọn hắn công kích như cuồng phong bạo vũ giống như mãnh liệt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất muốn đem toàn bộ lỗ đen đều phá hủy. Thanh Y Dị Thần Vương trong tay thần kiếm lóe ra hào quang chói sáng, mỗi một lần huy kiếm đều mang khai thiên tích địa khí thế. Ma thần ma công thi triển ra, lực lượng hắc ám sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều thôn vệ. Mà giờ khắc này, bốn vị ma tộc thần chủ cùng ba vị nhân tộc bán thần cảnh cường giả, lại tại lô đen biên giới đối oanh lấy. Nhưng bọn hắn đối oanh lại giống như là qua loa, tâm tư của bọn hắn tựa hồ cũng không hoàn toàn ở trên trận chiến đấu này. Bọn hắn ánh mắt thỉnh thoảng hướng trong hắc động nhìn lại, bọn hắn chỉ là đang đợi kết quả sau cùng, chờ đợi cuộc chiến tranh này kết thúc, phảng phất là tại trận này kinh thiên đại chiến bên trong người đứng xem, nhưng lại không thể không tham dự trong đó. Thời gian quay lại đến 7 năm trước vạn hướng giới vực. Đó là một chỗ sâu thẳm rừng rậm, cao lớn cây tối che khuất bầu trời, tráng kiện thân cây giống như cổ lão cự nhân, lặng lặng thủ hộ lấy mảnh đất này. Đột nhiên, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông uy áp của tới. Cỗ uy áp này chỗ đến, hết thảy sinh linh đều tại nguồn lực lượng này trước mặt run lẩy bẩy. Hắc Uyên thần chủ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đây, hắn thân mang một bộ áo bào đen, tản ra thần bí mà khí tức cường đại, tựa như trong hắc ám chúa tể. Cỗ uy áp này trong nháy mắt hấp dẫn 16 vị ma thánh, bọn hắn cảm nhận được nguồn lực lượng này trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, nhao nhao từ rừng rậm các ngõ ngách chạy nhanh đến. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, phảng phất là từng đạo tia chớp màu đen xẹt qua rừng rậm. Khi thấy rõ trước mắt thân ảnh lúc, bọn hắn chỉnh tề quỳ một chân trên đất, cùng hô lên, tham kiến Hắc Uyên thần chủ. Thanh âm chỉnh tề mà vang dội, ở trong rừng rậm quen quẩn, thật lâu không dứt. Hắc Uyên thần chủ khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy mà thần bí. Thanh âm trầm thấp mà trang trọng nói, "Ân, trong tương lai, các ngươi cũng muốn bảo vệ cẩn thận U Nguyệt thần chủ." Câu nói này như là trọng truy bình thường, nện ở 16 vị ma thánh trong lòng. Sau đó, thân ảnh của hắn liền hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lòng của mọi người thượng. Câu nói này lại làm cho nhất chúng ma thánh có chút không nghĩ ra, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Trong lòng nhao nhao nghĩ đến, Hắc Uyên thần chủ đây là ý gì? U Nguyệt bản thân liền là bọn hắn thần chủ, Hắc Uyên thần chủ vì sao còn muốn đặc biệt nhấn mạnh tương lai phải bảo vệ nàng đâu? Chẳng lẽ tương lai sẽ có cái gì chuyện trọng đại phát sinh? Bọn hắn cùng nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, phản phất lâm vào một cái thần bí bí ẩn bên trong, mà bí ẩn này, tựa hồ biểu thị một trận sắp đến phong bạo. Dương dầm chỗ sâu, Hắc Uyên thần chủ đã xuất hiện tại U Nguyệt trước mặt. U Nguyệt nhìn thấy Hắc Uyên, nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó mở miệng cười nói: "Khách quý ít gặp a, sao ngươi lại tới đây?" Hắc Uyên thần chủ thần sắc nghiêm túc: "Có một số việc cáo chi ngươi, trong tương lai kế hoạch thành công, ngươi sẽ là ma tộc duy nhất tín ngưỡng." U Nguyệt trong nháy mắt thần sắc đại biến, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, phảng phất nghe được một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức. Vội vàng hỏi: "Hắc Uyên, có ý tứ gì? Ngươi nói tương lai kế hoạch là cái gì? Vì cái gì ta sẽ trở thành ma tộc duy nhất tín ngưỡng?" Trong thanh âm của nàng mang theo một vẻ bối rối, hiển nhiên bị tin tức này kinh đến. Nội tâm của nàng giống như sóng cả mãnh liệt biển cả, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mà Thanh Y Dị Thần Vương cùng ma tộc ma thần kinh thế chi chiến đã kéo dài 10 năm lâu. 10 năm này, là máu và lửa 10 năm, là hủy diệt cùng trùng sinh 10 năm. Tại trong 10 năm này, bọn hắn chiêu chiêu chí mạng, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Bọn hắn chiến đấu phảng phất là một trận vũ trụ cấp tai nạn, chỗ đến, không gian phá toái, tinh thần vẫn lạc. Bọn hắn thần lực bản nguyên đang không ngừng sói mòn, dần dần trở nên yếu ớt, nhưng bọn hắn ánh mắt lại như cũ ấm lãnh, phảng phất muốn đem trận chiến đấu này tiến hành tới cùng. Rốt cục, thời gian lại qua 20 năm, cái này 20 năm dài dằng dặc chiến đấu, làm cho cả vũ trụ cũng vì đó run rẩy. Một tiếng chấn động toàn bộ vũ trụ mênh mông tiếng nổ vang vang lên, thanh âm này như là tận thế tiếng chuông, để toàn bộ sinh linh đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ gặp Thanh Y Dị Thần Vương cùng Mặc Y Ma Thần thần lực bản nguyên triệt để trở nên hư vô, phảng phất bị bóng tối vô tận thôn phệ. Thân thể của bọn hắn lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cuối cùng, bọn hắn chiến đến ngang tay, song phương đều đã sức cùng lực kiệt, phảng phất là hai tòa sắp sụp đổ núi lớn. Thanh Y Dị Thần Vương đối với viện trưởng ba người mở miệng nói, về vạn hướng giới vực. Thanh âm của hắn mặc dù có chút suy yếu, nhưng y nguyên mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất là tại hạ đạt mệnh lệnh sau cùng. Mặc Y Ma Thần đồng thời đối với bốn vị ma tộc thần chủ nói ra, hoàn hồn ma giới, bản thần muốn về thần ma giới hấp thu thần nguyên. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với khôi phục lực lượng khát vọng, phảng phất chỉ có thần nguyên mới có thể để cho hắn một lần nữa đứng lên. Mà lúc này, bảy đạo thân ảnh đồng thời đình chỉ thế công. Mặc dù bọn hắn to to nhỏ nhỏ thương thế hiện đầy toàn thân, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn, nhưng riêng phần mình lực lượng bản nguyên, cho tới giờ khắc này còn có 6 thành trở lên. Nguyên lai, bọn hắn bất quá một mực tại lẫn nhau đánh nghi binh thôi, phảng phất là đang chờ đợi một thời cơ, một cái quyết định toàn bộ vũ trụ vận mệnh thời cơ. Lúc này Hắc Uyên mở miệng nói: "Trần Thanh Nguyên, các ngươi sợ chết sao?" Trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại quyết tuyệt quan mang, phảng phất đã làm tốt một loại nào đó chuẩn bị, loại chuẩn bị này là một loại thấy chết không sờn quyết tâm. Viện trưởng Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng cười một tiếng, trong nụ cười của hắn mang theo một loại siêu thoát cùng thoải mái. "Ta đến bây giờ cũng không nói được, nhưng là ta bên cạnh hai vị, thế nhưng là vài vạn năm đều đang đợi lấy giờ khắc này à?" Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, phảng phất tại nói một cái đã được quyết định từ lâu vận mệnh, một cái bọn hắn dùng vài vạn năm thời gian đi chờ đợi vận mệnh. Mà Thanh Y Dị Thần Vương cùng Mặc Y Ma Thần đồng thời không hiểu, bọn hắn nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Không rõ vì cái gì hai phe cấp dưới tại thời khắc sống còn này, còn có thể bình tĩnh như vậy nói chuyện. Lúc này Thanh Y Dị Thần Vương nghiêm nghị quát: "Các ngươi đang làm gì? Nghe không hiểu bản thần vương lời nói sao?" Trần Thanh Nguyên cười một tiếng, trong nụ cười của hắn mang theo một loại không sợ cùng quyết tuyệt. Nhìn xem Hắc Uyên nói ra: "Hắc Uyên, ta bây giờ chuẩn bị tốt." "Ha ha, tốt, vậy liền bắt đầu đi." Hắc Uyên thần chủ trong ánh mắt để lộ ra một loại điên cuồng quyết tuyệt. Chương 242 kết thúc chi chiến, triệt để kết thúc, chương 242 kết thúc chi chiến, triệt để kết thúc. Sau đó Hắc Uyên, Nguyệt Kính, Vạn Dệt, Nuốt Hư bốn vị thần chủ đồng thời thiêu đốt tự thân bản nguyên, thân thể của bọn hắn chung quanh lóe ra hào quang chói sáng, đó là bản nguyên thiêu đốt lực lượng. Tia sáng này như vậy lóa mắt, phản phất là trong vũ trụ ngôi sao sáng nhất. Mà nhân tộc phương này, Trần Thanh Nguyên, Lâm Vong Trần, Bạch Cửu Tiêu ba người cũng đồng dạng triệt để thiêu đốt tự thân bản nguyên, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại thấy chết không sờn quyết tâm. Bảy đạo thân ảnh đồng thời mở miệng, bạo. Tiếng quát to này, phản phất là vũ trụ gầm thét. Một cỗ rung động cả tòa vũ trụ mênh mông lực lượng ở đây phương lỗ đen nổ tung, nguồn lực lượng kia trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận năng lượng. Cỗ năng lượng này lấy lỗ đen làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, chỗ đến, hết thảy đều bị triệt để phá hủy. Không gian bị xé nứt, thời gian bị bóp méo, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều tại nguồn lực lượng này trước mặt run rẩy. Áo xanh thần vương thần sắc lộ ra sợ hãi, hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ hô: "Các ngươi muốn làm gì? Ta không thể chết, ta là thế gian này duy nhất thần vương." Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, phảng phất thấy được chính mình tận thế. Hắn bây giờ thân thể tại nguồn lực lượng này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy yếu ớt. Mà Mặc Y Ma Thần đồng dạng lộ ra khủng hoảng: "Hắc Uyên, các ngươi điên rồi sao? Ta là ma tộc duy nhất thần." Thân thể của hắn đang run rẩy, trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi. Hắn uy nghiêm tại nguồn lực lượng này trước mặt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một cái sợ hãi linh hồn. Mà tại xa xôi bên ngoài tinh hệ, Vân Mục bị một màn này triệt để rung động đến. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Mặc dù mình đoán được lần này kết thúc chi chiến có rất lớn không thích hợp, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ là điên cuồng như vậy. Sau đó Vân Mục vội vàng thi triển không gian pháp tắc, hướng phía phương hướng ngược không ngừng xuyên thẳng qua. Thân ảnh của hắn ở trong không gian lấp lóe, phảng phất là tại cùng tử thần thi chạy. Mà tại càng thêm xa xôi hạ giới, thanh thương giới vực đồng thời một trận chấn động to lớn. Sự chấn động này như là địa chấn bình thường, để đại địa run rẩy, sơn hà phá toái. Tất cả mọi người lòng sinh sợ hãi, thân thể của bọn hắn đang run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng ngay tại phá hủy toàn bộ thế giới. Thứ bảy thời không khinh vân đại lục, nơi nào đó tĩnh giật trong hòn đảo, U Nguyệt cùng dưới trướng 16 vị ma thánh, còn có dưới trướng tất cả ma tộc toàn bộ hội tụ ở này. U Nguyệt giờ phút này thần sắc bi thương, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nàng nhìn xem phương xa, phản phất thấy được cuộc chiến tranh này tàn khốc cùng vô tình. Chúng ta đi vạn hướng giới vực, đình chỉ chiến tranh đi. Cái này vài vạn năm nhân ma chi chiến nên đình chỉ. Là thần chủ. 16 vị ma thánh đồng thời hô, thanh âm của bọn hắn tràn đầy đối với U Nguyệt thần chủ trung thành. Tại U Nguyệt dẫn đầu xuống, bọn hắn bước lên tiến về vạn hướng giới vực hành trình. Mà trận này vượt qua vài vạn năm nhân ma chi chiến cũng sẽ tại giờ khắc này nên đón nó cuối cùng kết cục. Tại vạn hướng giới vực trên chiến trường, thảm liệt huyết chiến đã như là một trận vĩnh viễn không kết thúc bi kịch, kéo dài nhiều hơn 10 năm. Đã từng trên mảnh đại lục này thánh cảnh đỉnh phong các đại năng, tựa như sáng chói giống như tinh thần lập lòe, bọn hắn quát tháo phong vân, lấy thực lực cường đại bảo vệ riêng phần mình cương vực. Nhưng mà tại trận này chiến tranh kéo dài bên trong, bọn hắn ngao ngao vẫn lạc, hóa thành vạn hướng giới vực trên chiến trường chính từng chồng bạch cốt, trở thành trận chiến tranh này tàn khốc vật hy sinh. Giờ phút này, cái này kết thúc chi chiến vẫn tại vô tình tiếp tục lấy. Phản phất chỉ cần còn có một vị ma tộc hoặc là nhân tộc còn sống, song phương đều sẽ không chút do dự chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cho đến chảy hết một giọt máu cuối cùng. Trên chiến trường, thây ngang khắp đồng, những cái kia chiến tử các chiến sĩ ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, máu tươi như là uốn lượn dòng sông, đem đại địa nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Khói lửa tràn ngập ở trong không khí, sắp đến người không thở nổi, chiến hỏa bay tán loạn, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết tạo thành một khúc bi tráng mà tuyệt vọng hành khúc, tại mảnh này trên chiến trường huyết tinh vang vọng thật lâu. Ngay tại nhân tộc các chiến sĩ đau khổ chèo chống, trong lòng cận tồn một tia hy vọng thời điểm, 16 đạo kinh khủng ma uy đột nhiên giáng lâm. Cái kia cố cường đại uy áp, như là thực chất bình thường, bao phủ tại vạn hướng giới vực trên không, để cho người ta không thở nổi. Nhân tộc các chiến sĩ cảm nhận được cố này ma uy, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng triệt để tan vỡ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, đó là sự sợ hãi đối với tử vong, cũng là đối với cuộc chiến tranh này bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ nắm thật chặt vũ khí trong tay, cứ việc hai tay đã bởi vì khẩn trương cùng mỏi mệt mà run rẩy, nhưng như cũ không nguyện ý từ bỏ, chuẩn bị làm sao cùng chống cự. Mà ma tộc thì hoàn toàn khác biệt, bọn hắn thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Từng gương mặt một thượng lộ ra hưng phấn cùng ánh mắt đắc ý, phảng phất chàng thắng lợi này đã là vật trong bàn tay. Bọn hắn nhao nhao ở trong lòng nghĩ đến, trận này kết thúc chi chiến, ma tộc thắng. Cái kia tươi cười đắc ý, tại mảnh này trên chiến trường huyết tinh lộ ra đặc biệt trước mắt. Ngay sau đó, một đạo càng kinh khủng ma huy giáng lâm. Cỗ này ma huy so trước đó 16 đạo ma huy còn cường đại hơn khủng bố. Giờ khắc này, tất cả ma tộc cùng một thời gian cùng hô lên, tham kiến thần chủ. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, như là quần quật lôi đình, cả tòa vạn hướng giới vực cầm vang vang lên đạo thanh âm này, vang vọng thật lâu ở giữa thiên địa. Giờ phút này, U Nguyệt thần chủ đứng bình tĩnh đứng ở trên chiến trường, ánh mắt của nàng chậm rãi quét mắt cả tòa vạn hướng giới vực thảm liệt chiến trường. Nơi này cơ hồ không có thánh cảnh cường giả còn sống sót, hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như nhân gian luyện ngục, đây là vạn cổ đến nay thảm thiết nhất chiến trường. Trải qua sau trận chiến này, nhân tộc tất cả thánh cảnh toàn bộ ngã xuống, đã từng những cái kia thủ hộ nhân tộc lực lượng cường đại, bây giờ đã hóa thành hư không. Mà ma tộc U Nguyệt nhất mạch lại toàn viên cao tầng đều tại, bọn hắn vẫn như cũ duy trì thực lực cường đại. Giờ phút này, U Nguyệt mang theo vô tận uy áp mở miệng, thanh âm của nàng phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, triệt để vang vọng vạn hướng giới vực. Nhân tộc cùng ma tộc, kết thúc chi chiến dừng ở đây, nhân tộc thần vương cùng ma tộc ma thần đồng đều đã vất lạc. Tất cả ma tộc đám người, toàn bộ trở về thần ma giới. Cái này từ thượng cổ đến nay nhân ma chi chiến, bắt đầu từ hôm nay, triệt để kết thúc. Tương lai là hòa bình. Thoại âm rơi xuống, cả tòa vạn hướng giới vực đám người nhao nhao triệt để cứ thế tại nguyên chỗ. Nhân tộc các chiến sĩ mặc dù trong lòng đối với ma tộc có mọi loại hận ý, những cái kia chết đi chiến hữu cùng người thân thân ảnh không ngừng tại trong đầu của bọn họ hiện hiện, nhưng bọn hắn nội tâm cũng đang không ngừng hỏi mình. Cái này từ xưa đến nay chiến tranh, thật kết thúc rồi à? Bọn hắn không thể tin được bất thình lình hòa bình, phảng phất đây là một trận xa không thể chạm động. Chương 243 đã lâu không gặp, hết trọn bộ. Chương 243 đã lâu không gặp, hết trọn bộ. Mà ma tộc càng là không rõ ràng cho lắm, rõ ràng thần chủ có thể triệt để dẹp yên nhân tộc, tại sao phải hạ đạt mệnh lệnh như vậy đâu? Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, lẫn nhau trao đổi lấy mê mang ánh mắt. Mà đúng lúc này, Vân Mục đang không ngừng xuyên qua không gian ở giữa đã đạt tới vạn hướng giới vực, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường, mà lại vừa vặn vượt qua U Nguyệt lời nói. Sau đó, một loạt này nguyên nhân tại thời khắc này, Vân Mục rốt cuộc hiểu rõ. Đây là nhân tộc cùng ma tộc song phương ở trên vạn năm cũng không ngôn ngữ, lại đã đạt thành nhất trí mục đích, bọn hắn trên vạn năm đều đang đợi giờ khắc này thời cơ tốt nhất. Sau đó sau một khắc, Vân Mục thân ảnh đã xuất hiện tại U Nguyệt một nhóm ma tộc thân ảnh phía trước. Hắn phóng xuất ra bán thần cảnh uy áp, cỗ uy áp kia trong nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Hắn mở miệng nói, nhân ma đại chiến, và hôm nay triệt để kết thúc. Đạo thanh âm này đồng dạng vang vọng vạn hướng giới vực, phảng phất là đối với U Nguyệt lời nói lần nữa xác nhận. Nếu như nói vừa mới nhân tộc là bởi vì bị ma tộc thần chủ tuyên bố ngưng chiến mà an tâm, nhưng bây giờ thì là triệt để kích động vui sướng. Bởi vì nhân tộc còn có bán thần cảnh đại năng thủ hộ lấy bọn hắn, Vân Mục xuất hiện, tựa như là trong hắc ám một ngọn đèn sáng, để bọn hắn trong lòng giấy lên hy vọng mới. Bọn hắn biết, có vị này thần minh tồn tại, mảnh đại lục này mới có thể nên đón chân chính hòa bình. Mà giờ khắc này, tất cả ma tộc trung quy là từ bỏ nhất cử dẹp yên nhân tộc ý nghĩ, bọn hắn cảm nhận được Vân Mục bán thần cảnh uy áp mạnh mẽ, không còn dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Lúc này, Vân Mục nhìn xem U Nguyệt, lo lắng mở miệng nói: "Ngươi thế nào, triệt để khôi phục sao?" "Ân, khôi phục tám thành đã. Ngươi không cần có cái gì thua thiệt tâm lý, rất không cần phải." U Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia ôn nhu. Một màn này để sau lưng 16 vị ma thánh đồng thời chấn kinh tại nguyên chỗ, ánh mắt của bọn hắn trợn tròn lên, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhao nhao nghĩ đến, đây là cái gì hổ lang chi từ a? Thần chủ vì cái gì đối với vị này nhân tộc nói không cần có cái gì thua thiệt tâm lý a? Chơi ạ, cái này cái gì cùng cái gì a? Trong lúc nhất thời, tất cả ma thánh nhao nhao cúi đầu, hoàn toàn xem như không nghe thấy. Bọn hắn không thể tin vào thai của mình, lại không dám đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó. Sau đó, U Nguyệt mở miệng lần nữa, thanh âm của nàng băng lãnh mà uy nghiêm. Tất cả ma tộc lập tức trở về thần ma giới, đến chết người, chết. Nói xong, nàng lại đột nhiên lần nữa đối với Vân Mộc mỉm cười. Ta cùng Khinh Nu muội muội cùng nhau trò chuyện thật vui, có cơ hội ta cũng lại đi hạ giới đi. Sau đó, U Nguyệt cùng ma tộc một đám thân ảnh liền biến mất ở vạn hướng giới vực, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, vô tận ma tộc nhao nhao thối lui, bọn hắn không dám ngỗ nghịch U Nguyệt thần chủ lời nói, giống như thủy triều nhanh chóng rời đi vùng chiến trường này. Mà lúc này, Vân Mộc đứng tại trong đám mây, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra cao lớn lạ thường, đã là vạn hướng giới vực duy nhất thần minh rồi. Mà giờ khắc này, ba đạo toàn thân vết thương chồng chất thân ảnh nhìn về phía trên đám mây Vân Mộc, càng là ngây người tại chỗ. Lâm Khuynh Nguyệt không dám tin nói, đó là Vân Mộc sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, phản phất không thể tin được hết thảy trước mắt. Tại cái này chiến tranh tàn khốc bên trong, nàng đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy Vân Mộc, mà lại hắn đã triệt để đứng tại nhân tộc đỉnh. Triệu Vô Địch đốn bỗng nhiên rồi nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là. Thanh âm của hắn có chút suy yếu, nhưng vẫn như cũ kiên định. Trong cuộc chiến tranh này, hắn cũng bị trọng thương, nhưng nhìn thấy Vân Mộc xuất hiện, trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng. Mà Bạch Vô Trần mặc dù nội tâm đồng dạng chấn kinh, nhưng lại tại trong dự liệu của hắn. Bởi vì lúc đó tại động thiên đi ra lúc, hắn liền đã cảm giác được Vân huynh rất không giống với lúc trước. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kính nể, hắn biết, Vân Mộc nhất định sẽ trở thành nhân tộc hy vọng, dẫn đầu nhân tộc đi hướng hòa bình cùng phồn vinh tương lai. Đến tận đây, từ thời kỳ thượng cổ tựa như khói mù giống như bao phủ thế gian nhân ma chiến tranh. Tại thời khắc này rốt cục triệt để kết thúc, hạ màn kết thúc. Trận này kéo dài vô tận chiến tranh, dài dằng dặc mà tàn khốc. Thôn phệ vô số sinh linh sinh mệnh cùng hy vọng, để đại địa sinh linh đồ thán, cảnh hoang tàn khắp nơi. Vô số nhà đình pha toái, vô số sinh mệnh tan biến tại trong chiến hỏa. Mà bây giờ, hòa bình ánh dạng đông rốt cục xuyên thấu nặng nề khói mù, chiếu xuống mảnh này thế sự xoay vần trên đại địa. Sau đó giữa mấy chục năm, vạn hướng giới vực khí thế ngất trời trùng kiến làm việc quanh quanh liệt liệt triển khai. Đã từng, chiến hỏa như giống như ác ma tàn phá bừa bãi, đem thành trấn hóa thành phế tích, đem thôn tràng san thành bình địa. Nhưng ở mọi người ý chí bất khuất cùng vất vả cần cù cố gắng bên dưới, hết thảy đều tại dần dần khôi phục sinh cơ. Những cái kia bị phá hủy kiến trúc một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoang vu thổ địa lần nữa mọc ra xanh nhạt hoa màu. Mà từng tòa hoàng triều, tựa như sáng chói tinh thần, ở trên vùng đại địa này một lần nữa lập lòe. Những này hoàng triều do còn sống sót chúa tể cảnh cường giả đảm nhiệm quốc chủ. Bọn hắn tựa như trụ cột vững vàng, nương tựa theo thực lực cường đại, dẫn lĩnh riêng phần mình hoàng triều đi hướng phồn vinh. Bạch Vô Trần, Lâm Khuynh Nguyệt, Triệu Vô Địch ba người, tại trận kia thảm liệt nhân ma trong chiến tranh, nương tựa theo anh dũng không sợ biểu hiện cùng chắc tuyệt phi phàm công hiến, trổ hết tài năng, nhao nhao trở thành vạn hướng giới vực ba tòa quốc chủ. Thời gian giống như lao nhanh không thôi dòng sông, vội vàng trôi qua, 50 năm thời gian thoáng qua tức thì. Thời khắc này vạn hướng giới vực đã đúc lại huy hoàng. Từng cái hoàng triều như là từng viên sáng chói minh châu, ở trên vùng đại địa này hòa lẫn, bày biện ra một mảnh phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Trên đường phố ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, trong đồng ruộng ngũ cốc được mùa, một mảnh kim hoàng. Bạch Vô Trần càng là tại kết thúc sau chiến đấu, trở thành vị thứ nhất tiến nhập thánh cảnh cường giả nhân tộc. Thành tựu này, tựa như một viên chói mắt lưu tinh, xét qua vạn hướng giới vực bầu trời, để vô số người nhìn lên. Hắn chủ trưởng vạn hướng giới vực Trung Châu chi địa, nương tựa theo thánh cảnh thực lực cường đại đem Trung Châu quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Hắn phổ biến một loạt cử động, để Trung Châu trở thành vạn hướng giới vực một viên sáng chói minh châu. Bạch Vô Trần thỉnh thoảng liền sẽ đi vạn hướng giới vực một nơi bí ẩn. Đó chính là Vân Mộc tại vạn hướng giới vực chỗ cư trụ. Vùng thiên địa này, tựa như chân chính thế ngoại đảo nguyên bình thường, phong cảnh tú lệ như vẽ. Non xanh nước biếc vần quanh, hoa cỏ cây cối um tùm, trong không khí tràn ngập tươi mát hương hoa nặn bùn đất mùi thơm ngát. Linh khí dồi dào, phảng phất là giữa thiên địa quả tạo. Lại cương vực bao la, bên ngoài tức thì bị Vân Mộc thiết hạ cấm chế. Thánh cảnh phía dưới cương giả, liền ngay cả tòa này cương vực cấm chế đều không phá được, chỉ có thể chùn bước. Một ngày này, Bạch Vô Trần mang tâm tình hưng phấn đi vào Vân Mộc bên người. Trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười, trong mắt lóe ra quả mang, nói ra, tiểu gia nhập thánh thế nào, lợi hại không? Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ kiêu ngạo cùng đắc ý, phảng phất tại hướng Vân Mộc biểu hiện ra sự thành tựu của mình. Vân Mộc cười cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Rất không tệ, về sau vạn hướng giới vực, liền giao cho ngươi. A, không phải Vân huynh, ngươi có ý tứ gì a? Bạch Vô Trần một mặt kinh ngạc, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Hắn không nghĩ tới Vân Mộc sẽ nói ra lời như vậy. Vân Mộc bình tĩnh mở miệng nói, ta đã cảm giác được một tia thời cơ kia. Bạch Vô Trần một trận kinh ngạc, rung động không thôi. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì hắn biết, Vân Mộc sắp bước vào thần vương cảnh. Đây là một cái để vô số người ngưỡng vọng cảnh giới, là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ tối trung cực rồi mục tiêu, mà Vân Mộc sắp đạt thành. Cuối cùng, Bạch Vô Trần một mặt ưu buồn đi ra thế ngoại đảo nguyên chi địa, bất đắc dĩ tự nói lấy. Không phải, cái này lớn như vậy vạn hướng giới vực, để cho ta quản. Ta là khối này liệu. Hắn mặc dù đối với thực lực của mình có lòng tin, nhưng đối mặt trọng đại như thế trách nhiệm, hay là cảm thấy có chút áp lực. 300 năm thời gian, như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì. Một đạo uy áp kinh khủng trong nháy mắt quét sạch cả tòa nhân tộc giới vực, tựa như một trận phong bạo, chỗ đến, thời không đều bị cỗ này uy nghiêm thần uy bao phủ. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cỗ uy áp này bên dưới run rẩy, không khí phảng phất đều đọc lại. Mà tất cả chúa tể cảnh phía trên cường giả đều đã như biết, vị kia bước vào thần vương cảnh. Đây là một cái rung động cả nhân tộc giới vực tin tức, để vô số người cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi thán phục. Giờ phút này, Bạch Vô Trần, Lâm Quý Nguyệt, Triệu Vô Địch ngay tại Trùng Châu nơi nào đó nói chuyện phiếm. Đột nhiên, đạo này thần uy bao phủ vạn hướng giới vực, nội tâm của bọn hắn tất cả đều là kính nể thần sắc. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra quan mang, phản phất thấy được vân một cái kia thần minh giống như thân ảnh. Đã từng, bốn người bọn họ cùng nhau tại vạn hướng giới vực sông sáo, cùng một chỗ đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, kết hữu nghị thâm hậu. Mà bây giờ chênh lệch to lớn như thế, đồng thời cũng khích lệ chính mình không ngừng cố gắng, hy vọng có thể đi theo vân một bước chân. Mà tại 100 năm sau, thần ma giới, một cỗ đồng dạng mãnh liệt thần uy bao phủ cả tòa thần ma giới. Cỗ thần uy này tựa như một tòa đại sơn nguy nga, đặt ở mỗi một cái người của ma tộc trong lòng. Tất cả người của ma tộc giờ phút này toàn bộ thành kính một gối quỳ xuống, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Bọn hắn biết, U Nguyệt thần chủ bước vào ma thần cảnh. Ma tộc rốt cục có tân thần. Mà giờ khắc này, Khinh Vân đại lục, trong đế cung, một mảnh hạnh phúc an bình cảnh tượng. Từ khi nhân ma chi chiến triệt để kết thúc sau, nhân tộc tất cả giới vực lại chưa xuất hiện bất kỳ ma tộc tung tích, mọi người rốt cục nên đón hòa bình sinh hoạt. Hòa bình, tựa như một trận mưa xuân, thoải mái mọi người khô cạn nội tâm. Lại như một sợi ánh nắng, ấm áp mọi người băng lãnh tâm linh. Tất cả Khinh Vân đại lục cường giả nhao nhao hội tụ ở trong đế cung, mở rộng yến hội. Cái này đã nhớ không rõ là Khinh Vân đại lục trong đế cung mở thứ mấy nghìn lần yến hội. Dù sao cũng không có việc gì, tất cả mọi người đến tìm một chút sự tình chúc mừng một chút. Phản phất mở yến hội đã trở thành bọn hắn sinh hoạt một bộ phận. Tỷ như nói, Quách Tiền Đa rơi trên mặt đất một khối vàng, sau đó cự thị lập tức ngay trước hắn mặt nhặt lên, hai người lẫn nhau cười một tiếng. Mở yến hội. Quách Tiền Đa cười nói, "Hắc, cái này vàng rơi thật tốt, vừa vặn mọi người họ gặp vui a vui a." Tiếng cười của hắn cởi mở mà hào phóng, phản phất cái này cố ý rơi vàng sự tình là trời cao ban cho bọn hắn một cái sung sướng thời cơ. Cự thị cũng đi theo cười nói, chính là, đó là cái điểm tốt, nhất định phải mở yến hội." Thì như nói, Diệp Lưu Ly nuôi một con chó lang thang. Diệp Lưu Ly vui vẻ nói, "Con chó nhỏ này có thể thật là đáng yêu, sau này sẽ là chúng ta đế cùng một thành viên rồi." Mở yến hội. Tỷ như nói, Tô Cửu Hoàng cho là hôm nay chính mình mặc váy đặc biệt đẹp mắt, liền lập tức tiến về đế cung. Mở yến hội. Tô Cửu Hoàng xoay một vòng, đắc ý nói: "Các ngươi nhìn ta cái váy này, có phải hay không cực kỳ xinh đẹp?" Dáng người của nàng nhẹ nhàng, tựa như một cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp. Mọi người nhao nhao tán dương, sắc thực đẹp mắt, nhất định phải mở yến hội. Thì như nói, Lý Khinh Nu hôm nay đi ngủ làm mộng đẹp. Mở yến hội. Lý Khinh Nu cười nói: "Ta mơ tới chúng ta mọi người vẫn luôn vui vẻ như vậy đâu, được thật tốt ăn mừng một trận." Nụ cười của nàng ngọt ngào mà sáng lạ, phản phất trong mộng mỹ hảo tràng cảnh đã trở thành hiện thực. Thì như nói, Vân Mộc hôm nay cái mông lên trước giường. Lý Khinh Nu, mở yến hội. Lý Khinh Nu cười trêu chọc, đây chính là cái chuyện hiếm có, nhất định phải chúc mừng một phen. Trong giọng nói của nàng tràn đầy dí dỏm cùng hài hước, phản phất đây là một kiện không gì sánh được chuyện thú vị. Mọi người nghe, đều cười lên ha ha. Tại cái này sung sướng bầu không khí bên trong, mọi người hưởng thụ lấy hòa bình mang tới cuộc sống hạnh phúc, phản phất tất cả phiền não đều bị ném đến tận lên chín tầng mây. Thời gian giống như lao nhanh không thôi trường hạ, vội vàng trôi qua, nhoáng một cái lại là 10 năm. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rải vào trong tầm cung. Lúc này, Lý Khinh Nu đột nhiên bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên mặt hiện ra một chút khó chịu thần sắc. Nàng lông mày cau lại, nhẹ tay nhẹ vỗ về ngực, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Cái này nhỏ xíu động tĩnh, trong nháy mắt để Vân Mộc từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Vân Mộc cơ hồ là trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn vội vàng nghiêng người tới gần Lý Khinh Nu, lo lắng mở miệng nói: "Thế nào, Khinh Nu?" "Không có việc gì, chính là cảm giác có chút buồn nôn." Lý Khinh Nu nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia suy yếu. Nàng khẽ lắc đầu, ý đồ gạt ra một cái an ủi dáng tươi cười, nhưng này sắc mặt tái nhợt lại bán rẻ tình trạng của nàng. Vân Mộc nghe chút, trong lòng lộn bộ một chút. Hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức vận chuyển thần thức dò xét. Một lát sau, một cỗ từ bên trong ra ngoài thần sắc kích động tại trên mặt hắn lan tràn ra. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, phảng phất có sáng chói tinh thần ở trong đó lập lòe. "Khinh Nu, có." Trong thanh âm kia tràn đầy kinh hỉ cùng vui sướng, phảng phất là trên thế giới tốt đẹp nhất tin tức, mỗi một chữ đều mang khó mà ức chế kích động. Lý Khinh Nu đầu tiên là sửng sở, có chút không có kịp phản ứng. Nàng có chút nháy nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. "Cái gì? Có?" Sau đó, ánh mắt của nàng đột nhiên định tại Vân Mộc cái kia tràn đầy ngạc nhiên trên mặt, đột nhiên giống như là minh bạch cái gì. Con mắt của nàng trong nháy mắt trừng lớn, một mặt thần sắc kích động, thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy. "Có, hay là Long Phượng Thai?" Vân Mộc cùng Lý Khinh Nu trong mắt lóe ra hạnh phúc quá mang, phảng phất đã thấy tương lai người một nhà ấm áp ngọt ngào hình ảnh. Hai cái đáng yêu tiểu sinh mệnh ở bên cạnh họ vui cười chơi đùa. "Mở yến hội." Hai người đồng thời mở miệng. Ngày kế tiếp, tin tức này tại trong yến hội bị trịnh trọng nói đi ra. Trong lúc nhất thời, cả tòa đế cung đều bị hoan thanh tiếu ngữ cùng chúc phúc âm thanh bao phủ. Trong cung điện răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, mọi người trên mặt tràn đầy vui sướng. Mọi người nhao nhao vây quanh ở Vân Mộc cùng Lý Khinh Nu bên người, đưa lên chân thật nhất chúc phúc cái này sắp đến tân sinh mệnh. Mà ngày kế tiếp sáng sớm, Vân Mộc còn đắm chìm tại ngọt ngào trong mộng đẹp, liền bị Lý Khinh Nu nhẹ nhàng lay tỉnh. Chỉ gặp Vân Mộc ngông lung lung mở hai mắt ra, còn buồn ngủ. Đối diện đã nhìn thấy Lý Khinh Nu cái kia bĩu môi biểu lộ, đáng yêu đến cực điểm. Cái kia có chút cong lên bờ môi, phấn nộn mà mềm mại, để cho người ta không nhịn được muốn che chở. "Làm sao rồi? Làm sao bộ dáng này?" Vân Mộc Nhu Hòa nói ra, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt Lý Khinh Nu bên thai sợi tóc, trong mắt tràn đầy cương triều. "Ta muốn ăn chua quýt." Lý Khinh Nu bĩu môi nói ra, trong giọng nói kia mang theo một tia nũng nịu ý vị. phản phất chua quýt chính là giờ phút này trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật, không có chua quýt, thế giới của nàng đều sẽ mất đi sắc thái. Hảo hảo, ta đi mua. Vân Mục trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ta hiện tại liền muốn ăn. Lý Khinh Nu trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, phản phất một khắc cũng chờ không được. Con mắt của nàng chăm chú nhìn Vân Mục, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thu đến. Vân Mục cười đáp lại nói đồng thời thân ảnh đã biến mất tại trong tầm cung. Sau đó, Vân Mục thân ảnh liền xuất hiện tại đế đô trung ương trên đường cái. Trên đường phố phi thường náo nhiệt, người đến người đi, tiếng giao hàng, đảm tiếu âm thanh liên tiếp. Khi Vân Mục đi đến một phần sạp trái cây lúc trước, lập tức nói ra: "Đến 10 cân chua quýt." "Được rồi, khách quan ngài chờ một lát, ta đi cấp ngài cầm tươi mới nhất." Sạp trái cây chủ nhiệt tình đáp lại nói, trên mặt tràn đầy giản dị dáng tươi cười. Hắn vội vàng thả ra trong tay công việc, quay người đi vào quầy hàng phía sau nhà kho, đi chọn lựa chua quýt. Ngay tại Vân Mục chờ đợi đồng thời, nơi xa truyền đến nối liền không dứt kinh diễm âm thanh. "Cái này cũng quá đẹp đi. Là tiên nữ hạ phàm sao? Ta tại đế đô bảy quầy bán hàng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như vậy khuynh thế chi nữ tử a." Đám người tiếng thán phục liên tiếp, phản phất thấy được thế gian đẹp nhất cảnh tượng. Cái kia tiếng ca ngợi từng cơn sóng liên tiếp vào tới. Vân Mục không khỏi tò mò hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một vị cô gái mặc áo trắng chính hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng lưu nhã, tựa như tiên tử dạo bước đám mây. Mỗi một bước đều phản phất đạp ở trên đám mây, không có một tia trần thế ồn ào náo động. Nàng áo trắng tại trong gió nhẹ nhàng phiêu động, mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, da thịt như tuyết, mặt mày như vẽ. Vân Mục trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó, nữ tử áo trắng mỉm cười, khóe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Thật sự là đã lâu không gặp đâu. Vân Mục thì đồng dạng mỉm cười. Đã lâu không gặp. Hết trọn bộ.